Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta cùng theo dõi lời Chúa được chép trong sách Giăng đoạn 10 từ câu 1 tới câu 10. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên, hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Xin mời Nathan.
Good morning, church. Today I'll be reading from the Gospel of John, chapter 10, verses 1 to 10. Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate, but climbs in by another way, is a thief and a bandit. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep hear his voice. He calls his sheep by name and leads them out. When he has brought out all of his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him, because they know his voice. They will not follow a stranger, but they will run from him, because they do not know the voice of strangers. Jesus used this figure of speech with them, but they did not understand what he was saying to them. So again, Jesus said to them, "Very truly, I tell you, I am the gate for the sheep. All who come before me are thieves and bandits." But the sheep did not listen to them. "I am the gate. Whoever enters by me will be saved, and will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." May the church please be seated.
Good morning, church.
Xin kính chào quý bạn chị em.
I'm not sure if you realize that, but this morning there was one song in the worship program that you probably have never heard before.
Tôi không biết là quý bạn chị em có để ý hay không, nhưng mà sáng nay trong chương trình thờ phượng chúng ta có hát một bài hát mà tôi nghĩ rằng quý bạn chị em chưa có biết bài hát đó trước đây.
Praise God that there are some people in our church who are gifted with writing music.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong hội thánh Chúa có người được Chúa ban tài ân tứ để có thể sáng tác những bản nhạc.
That very last song, I Desire Jesus.
Cái bài cuối cùng, cái bài mà tôi con khao khát Ngài, con khao khát Chúa Giêsu.
Was written by two members in our church.
Đó là được viết bởi hai thành viên trong hội thánh Chúa chúng ta.
And we praise God for that.
Và chúng ta ngợi khen Chúa vì điều đó.
Thank you. Before we start,
trước khi chúng ta bắt đầu,
I want to take this opportunity. We know that I'm just looking for bà Mục Sư Phước. Is she in here?
Tôi đang tìm bà Mục Sư Phước. Có bà Mục Sư Phước có đây không?
Yeah. I want to take this opportunity to invite bà Mục Sư to come up here.
Trước khi chúng ta bắt đầu thì tôi muốn mời bà Mục Sư Phước lên đây để lên trên này.
And I want to offer a prayer on behalf of our church.
Và tôi cũng muốn thay mặt cho hội thánh của Chúa để cầu nguyện cho bà.
And I ask Mục Sư Hùng to lead your wife up here.
xin mời ông Mục Sư Hùng đưa bà lên đây.
For some who are noticing that I've got something in my mouth, I'm a bit lower in sugar at the moment. I'm shaking, so I'm just swallowing this as fast as I can. So I apologize.
Đối với ai mà có thắc mắc là tại sao có gì dường như có cái gì đó trong miệng một sư tướng thì tôi đang thiếu đường cho nên cần phải
a bit shaking at the moment.
Cho nên hơi run.
Bà mục sư Hồng Phước, I'm touched by God, led by God to want to take this moment in time to lift you into God's hand to pray for you.
Thưa bà mục sư Phước, tôi được Chúa cảm động để có thể xin được cầu nguyện cho bà điều này.
We know that as a servant family, you pray for a lot of people who are unwell.
Chúng tôi biết rằng là một người tôi tớ Chúa là gia đình của tôi tớ Chúa thì quý ông bà mục sư đã cầu nguyện cho rất là nhiều những con dân Chúa khác có sự đau ốm, bệnh tật, những cái năng đề khác.
I have no doubt that our church prays for you, particularly on Saturday morning as well.
Và tôi cũng không nghi ngờ gì là cũng biết rằng nhóm cầu nguyện của Hội Thánh Chúa mỗi sáng thứ bảy thì cũng cầu nguyện cho bà.
But I want to, on behalf of our church and the young guys, to pray for you right now.
Nhưng mà tôi cũng muốn thay mặt cho Hội Thánh của Chúa cũng như các em trẻ ở đây cầu nguyện xin dâng bà lên trên Chúa.
So let's pray.
Xin ta cùng cầu nguyện.
Creator God, our loving Father.
Lạy Chúa là đấng sáng tạo chúng con và là Cha yêu thương của chúng con.
You are the one who knit us in our mother's womb.
Chúa là đấng đã tạo dựng chúng con, thai dệt chúng con trong lòng mẹ chúng con.
God, life and future is in your hands.
Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con cũng như tương lai chúng con trong bàn tay yêu thương của Ngài.
Jesus, when you came into this world.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa đến trong trần gian này.
And when people came to you.
Và khi người ta đến với Ngài.
You gave them healing.
Ngài đã ban cho họ sự chữa lành.
So God, I ask in your name, Jesus.
Lạy Chúa Giêsu, trong danh của Ngài.
To lift bà mục sư Phước into your hands.
Con xin dâng bà trong tay của Chúa.
I pray that your scarred hands will touch her life right now.
Con cầu nguyện để rồi bàn tay vết thẹo dấu đinh của Chúa sẽ động chạm đến bà giờ này.
That in you and only in you, Jesus.
Và chỉ trong Chúa và trong chỉ danh trong danh Ngài mà thôi.
That she will receive healing.
Bà sẽ nhận được sự chữa lành.
That she will receive life.
Bà sẽ nhận được sự sống.
And she will receive life abundantly.
Và bà sẽ nhận được sự sống dư dật.
I pray that you restore her health.
Con cầu nguyện để Chúa hồi phục sức khỏe của bà.
So that she can support her husband.
Để rồi bà có thể ủng hộ, hỗ trợ cho chồng mình.
And as a family.
Và cả gia đình.
Their house shall serve the Lord.
Cả gia đình sẽ phục vụ Đức Chúa Trời.
All glory and honor.
Tất cả vinh hiển đều thuộc về Ngài.
Belong to you.
Thuộc về Ngài.
We pray all this in your name, Jesus. Amen.
Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
The Gospel of John invites us to put our faith in Jesus.
Sách Tin Lành Giăng trong Kinh Thánh mời gọi chúng ta hãy đặt niềm tin vào Chúa Giêsu.
To follow Jesus.
Bước theo Ngài.
To love God,
yêu Kính Chúa,
and to love people,
và yêu thương mọi người.
Our life of faith is grounded in God's unfailing.
Đức tin và cái sự đời sống của chúng ta, đời sống đức tin của chúng ta đặt trên nền tảng của tình yêu thương không dời đổi của Chúa.
Unconditional and transformative love.
Tình yêu thương không vô điều kiện và tình yêu thương biến đổi của Đức Chúa Trời.
I pray that God will nourish our faith.
Tôi cầu nguyện để rồi Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục nâng đỡ đức tin của chúng ta.
He will sustain our hope.
Ngài sẽ gìn giữ nguồn trông cậy của chúng ta.
And increase our capacity to live for God.
Rồi thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể sống cho Ngài.
Let's pray.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Loving God, I submit and commit this time to you. I place my life and Mục Sinh Nhân's life into your hands. I pray that you would bless us, bless this message. God, that you would use us as your vessel to deliver your word, God. Because your church needs to hear from your voice and only your voice, Lord. So Holy Spirit, I pray that you would open up our hearts and our minds, enabling us, God, by your grace, to receive your word. Words that will nourish, word that will strengthen, word that will give us the ability to live for you, God. So may you take over, may you speak. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus said in verse 9, I am the gate.
Ở trong câu 9 thì chính Đức Giêsu phán rằng ta là cái cửa.
The word I am in the Gospel of John is very important.
Cái chữ là ta là ở trong cái sách Tin Lành Giăng là một cái chữ rất là quan trọng, nhóm từ rất là quan trọng.
It is important because it helps us understand God's purposes in Jesus.
Nó quan trọng bởi vì nó giúp chúng ta có thể hiểu được cái những cái mục đích của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu.
The Greek word for I am,
cái gốc nguyên nghĩa trong tiếng Hy Lạp,
is called ego eimi.
Something and with I mean.
It is two words. The word ego means I am, and the word eimi means I am. So I am and I am.
Cả hai cái chữ trong tiếng Hy Lạp đó đều có nghĩa là ta là, ta là.
So basically in verse 9, if we translate it exactly with the Greek, it's I am the gate.
Và nếu chúng ta dịch từ nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp thì có nghĩa rằng trong cái câu 9 nó có nghĩa rằng ta là, ta là.
When we hear the word I am, what do we think of?
Khi chúng ta nghe đến cái từ ta là, chúng ta nghĩ đến điều gì?
This resonates with God's self-revelation in Moses in Exodus.
Dường như nó vang vọng cái sự bày tỏ của Chúa, mặc khải của Chúa qua Môi-se ở trong sách Sáng Thế Ký.
At the burning bush,
tại nơi bụi cây cháy,
God revealed himself to Moses.
Chúa, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua đến với Môi-se.
And he said, I am who I am.
Ta là đấng tự hữu hằng hữu.
In the Gospel of John,
ở trong sách Tin Lành Giăng,
God wants us to know him.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết Ngài.
The God of creation.
Là đấng tạo dựng.
The God of love.
Là đấng ban sự sống.
The God of life.
Là đấng ban tình yêu.
God wants us to know him.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết Ngài.
God also wants a relationship with people.
Và Đức Chúa Trời cũng muốn có một cái mối liên hệ, một mối quan hệ với con người nữa.
Jesus said, I am the gate.
Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là cái cửa.
The gate that leads people into a relationship with God.
Là cái cửa dẫn con người đến một mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Enter through the gate and you will receive life.
Hãy bước qua cánh cửa và các con sẽ nhận được sự sống.
Enter through the gate and you will be saved.
Hãy bước qua cánh cửa, bước vào cánh cửa và các ngươi sẽ được cứu.
Jesus warns us that there are people who are a thief and abandoned.
Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta biết rằng sẽ có người là kẻ trộm.
Jesus tells us that thieves come to steal and to kill and to destroy.
Và Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết rằng kẻ trộm chỉ đến để trộm cắp, giết chóc và hủy diệt.
He used the figure of speech to help us understand who the thief and bandit is.
Và Chúa đã dùng ẩn dụ này để cho chúng ta biết người nào là kẻ trộm và kẻ cướp.
They were leaders who are blind.
Đó là những người lãnh đạo mà bị mù.
Leaders who do not recognize Jesus.
Là những lãnh đạo mà họ không nhận biết Chúa Giêsu.
Leaders who want to put Jesus on the cross.
Những lãnh đạo mà muốn đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập tự.
Leaders who are so blind they do not realize that they are misleading people.
Là những lãnh đạo mà họ quá mù quáng để rồi họ không biết rằng họ dẫn những người khác đi sai lạc.
They don't enter through the gate.
Là những người lãnh đạo mà không có bước vào cánh cửa của Chúa Giêsu.
They don't want anything to do with Jesus.
Và họ không muốn làm bất cứ điều gì có liên hệ đến Chúa Giêsu.
They try to mislead the sheep.
Họ muốn dẫn đàn chiên của Chúa đi lạc.
They try to steal, to kill and to destroy.
Họ muốn trộm cắp, họ muốn giết chóc và hủy diệt.
Jesus warns us about these people.
Và Đức Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về những người lãnh đạo này.
They still exist today.
Những lãnh đạo này ngày nay vẫn còn.
And many times the Bible tells us that they even exist within the church.
Và ngày hôm nay theo lời của Chúa cho tôi biết rằng ngay cả trong hội thánh của Chúa cũng tồn tại những người lãnh đạo như thế này.
But Jesus reminds us.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng
that the shepherd will protect his sheep.
Rằng đấng chăn chiên sẽ bảo vệ bầy chiên của Ngài.
Amen. From the figure of speech,
qua ẩn dụ này,
Jesus also taught us about the close relationship.
Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta về một cái mối tương giao mật thiết
between the shepherd and his flock.
Giữa đấng chăn chiên và bầy chiên của Ngài.
This relationship is very important.
Cái mối tương giao này, cái mối liên hệ này rất là đặc biệt.
It is important because the flock or the sheep belongs to God.
Quan trọng bởi vì cái đàn chiên đó thuộc về Đức Chúa Trời.
He calls his own by name.
Ngài gọi đàn chiên của Ngài bằng tên gọi của từng con chiên.
He calls those who belong to him by name.
Ngài gọi tên những ai thuộc về Ngài bằng tên của chính họ.
And the amazing thing is,
và điều kỳ diệu là
the flock or his sheep recognize his voice.
Đàn chiên của Ngài sẽ có thể nhận biết được tiếng của Ngài.
There are many voices delivering information to us every day.
Mỗi ngày chúng ta nhận rất là nhiều những cái tiếng khác nhau đem thông tin đến chúng ta.
You hear it on the radio.
Chúng ta nghe trên radio.
You hear it on your phone.
Chúng ta nghe trên điện thoại của mình.
You hear it on TV.
Chúng ta nghe những tiếng đó trên ngay cả trên vô tuyến truyền hình.
We are living in a world that experiences information overload.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà bị quá tải thông tin.
A world that experiences fake news.
Một thế giới mà phải trải qua trải nghiệm những cái thông tin sai lạc.
A world that carries millions of advices on how to lead our lives.
Một thế giới truyền tải hàng triệu những cái quảng cáo dạy chúng ta cách sống.
A world that invests billions of dollars to tell us what we should buy and how we should live.
Là một thế giới này mà truyền tải hàng, đã đầu tư hàng tỷ đô la, hàng tỷ đồng để rồi bảo chúng ta phải mua cái gì và phải sống như thế nào.
Our world contains many different religions offering many different ways of life.
Và thế giới của chúng ta cũng có rất là nhiều những tôn giáo khác nhau dạy chúng ta cách nhiều cách sống khác nhau.
Even within Christianity,
ngay cả trong cái vòng Cơ Đốc giáo,
there are so many different views and perspectives.
Cũng có rất là nhiều những cái quan điểm, cũng có nhiều cái góc nhìn khác nhau.
Even different teachings.
Ngay cả những cái sự dạy dỗ khác nhau.
With all these information,
và với những cái thông tin như thế này,
with so many different voices,
có rất là nhiều với những tất cả những cái giọng khác nhau, những tiếng khác nhau,
it can be very difficult to discern God's voice.
Rất là khó để chúng ta có thể nhận biết tiếng của Đức Chúa Trời.
The sheep knows the shepherd's voice.
Con chiên thì có thể nhận biết tiếng của người chăn chiên.
Those who belong to God in Jesus' name knows God's voice.
Những ai thuộc về Chúa Giêsu sẽ nghe được tiếng của Ngài.
Because the shepherd,
bởi vì đấng chăn chiên,
the God, because God calls us by name,
và Đức Chúa Trời gọi chúng ta bằng tên riêng của mình.
I want you to say it with me. God calls me by name.
Tôi muốn quý bạn chị em thưa nói những lời này với tôi. Đức Chúa Trời kêu tôi bằng tên của mình.
Yeah, ready? God
Chúa Trời gọi tôi bằng tên của chính tôi.
Say it one more time.
Chúng ta nói một lần nữa. Đức Chúa Trời gọi tôi bằng tên của chính tôi.
Maybe turn to the person to your left. What's your name?
Chúng ta có thể quay qua bên người bên trái của mình hỏi rằng tên của anh chị là gì? What's your name?
You know, in Vietnamese, in our Vietnamese culture, when we address our family members, normally we address them like cậu ba, mở hai, bác tám. You know,
yeah.
And sometimes it's we call that and we call it so often that we think it's their name.
Chúng ta đã biết rồi trong cái văn hóa, trong cái truyền thống của người Việt chúng ta, đôi khi chúng ta gọi những người thân thuộc, bà con thân bằng quyến thuộc trong của chúng ta gọi như là cậu ba, cô hai, bác tám vậy đó. Rồi riết rồi chúng ta nghĩ rằng đó là tên của họ luôn à.
I remember when I think I was like maybe 16, 17 and there were, I have an auntie, so I call her cô ba. And someone asked me, what's her name? And I was like, cô ba.
Tôi nhớ là lúc tôi còn nhỏ thì có một người cô tên là cô ba đó, rồi có người hỏi rằng cái người đó tên gì thì tôi nói tên của cô đó là cô ba.
And then eventually I had to find out that she is called, she, her name is called Thu Dong.
So cuối cùng tôi mới phát hiện ra tên thật của cô là Thu Dong.
God calls us by our name.
Đức Chúa Trời gọi chúng ta bằng tên của chính chúng ta.
Think about this.
Hãy chúng ta hãy suy nghĩ điều này.
At Southern Cross Station.
Tại cái ga nhà ga xe lửa Southern Cross.
During peak time.
Vào cái thời điểm cao điểm.
There are many people.
Có rất là nhiều người ở đó.
There are many sounds.
Có là những cái âm thanh khác nhau.
There are many voices.
Có rất là nhiều những tiếng khác nhau.
However.
Nhưng mà.
When your wife.
Khi mà vợ của mình.
You know where I'm going. When your husband,
hoặc là chồng của mình,
when your children,
khi con của mình,
calls out your name,
gọi tên của mình,
there is something in their voice,
có một cái gì đó trong cái tiếng của họ,
that helps you recognize,
giúp chúng ta để chúng ta có thể nhận ra cái giọng đó,
the one who is calling you,
và chúng ta nhận biết ai là người gọi mình,
because you know their voice,
bởi vì chúng ta biết tiếng của người đó.
The sheep knows the shepherd's voice.
Những con chiên thì có thể nhận ra tiếng đấng chăn hay người chăn mình.
Because the shepherd calls the sheep by name.
Bởi vì đấng chăn hay là người chăn gọi con chiên của mình bằng chính tên của những con chiên đó.
Not only does the shepherd calls the sheep by name, the shepherd also leads the flock into the pasture.
Không phải chỉ gọi những con chiên bằng tên của mình, nhưng mà đấng chăn chiên, người chăn còn dẫn những con chiên vào trong đồng cỏ xanh tươi.
And then after he leads them in the pasture, he brings them home safely to the sheepfold.
Và sau khi dẫn những con chiên vào trong những đồng cỏ xanh tươi rồi thì dẫn chúng nó trở về cái chuồng an toàn của mình.
The shepherd protects.
Chăn đấng chăn gìn giữ, bảo vệ.
The shepherd provides.
Đấng chăn cũng ban cho.
In Psalm 23.
Ở trong Thi Thiên đoạn 23. Thi Thiên 23.
Just a side note.
Một cái điểm ngoài đề một chút xíu.
When I was in Sunday school.
Khi mà tôi còn ở học ở trong trường trường Chủ Nhật.
That's when I was very little.
Lúc đó tôi còn nhỏ lắm.
The Sunday school teach taught me Psalm 23.
Cái người dạy trường Chủ Nhật đã dạy tôi biết Thi Thiên 23.
Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ. I remember that.
Yeah. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi và hiện giờ tôi vẫn còn nhớ. You can read in Vietnamese.
Yes, I can read it in Vietnamese.
And, now, please.
And you can translate it in English.
I can't. I cannot remember in English.
It's funny because I teach our teach baptism to our children, and when we talk about the Lord's Prayer, our church we say the Lord's Prayer in Vietnamese, but our children they say the Lord's Prayer in English and Vietnamese, and sometimes they get confused. So sometimes I say half Vietnamese and half English.
Khi tôi dạy các em lớp giáo lý bát tem và dạy các em bài cầu nguyện chung thì các em cầu nguyện tôi dạy các em bằng tiếng Anh, nhưng mà rồi khi quý vị đọc khi hội thánh đọc chung thì các em đọc lúc thì tiếng Việt, lúc thì tiếng Anh.
Sometimes I remember that when I memorized Psalm 23, I didn't fully understand what it meant.
Tôi nhớ rằng khi mà lần đầu tiên tôi học thuộc lòng Thi Thiên 23 đó, thì lúc đó tôi không hiểu cái ý nghĩa của Thi Thiên 23.
You know, when you're like 7 or 8 years old, I didn't understand what Psalm 23.
Thường thì khi chúng ta cũng 6-7 tuổi rất là nhỏ thôi thì chúng ta cũng đọc Thi Thiên 23 cũng không hiểu gì.
But as I continue to grow,
Rồi nhưng mà khi mà lớn lên dần dần,
experiencing the challenges of life,
bắt đầu kinh nghiệm những cái khó khăn, những cái thử thách của cuộc đời này.
For some reason in the most difficult time of my life.
Vì một lý do nào đó mà trong những cái thời điểm rất khó khăn nhất cuộc đời mình.
Psalm 10:23 will come to my mind.
Thi Thiên 23 đã đến trong tâm trí của tôi.
The Lord is my shepherd.
Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi.
The amazing thing about God's word.
Đó là điều kỳ diệu về lời của Đức Chúa Trời.
The amazing thing about God's word.
Điều kỳ diệu về lời của Đức Chúa Trời.
Is it never returns empty.
Là không trở về luôn nhưng không trở nên vô nghĩa.
No word of God stored in the hearts of people will ever be wasted.
Không có lời nào của Đức Chúa Trời được giấu kín trong lòng của những người con của Chúa mà trở nên vô ích luôn công.
That's why I'm so passionate about Sunday school.
Đó là lý do tại sao mà tôi rất là yêu thích trường Chủ nhật.
If we can get our children storing God's word in their hearts.
Nếu mà chúng ta có thể giúp cho các em trẻ của chúng ta giữ lời của Chúa, giấu lời của Chúa trong lòng của chúng nó.
The word will not return empty.
Thì những lời đó sẽ không trở về luống công, luống nhân vô ích.
The shepherd protects and the shepherd provides.
Đấng chăn chiên bảo vệ chúng ta và đấng chăn chiên đó cũng thỏa ứng những nhu cầu của chúng ta.
In Psalm 23,
ở trong Thi Thiên 23,
King David describes his relationship with God.
Vua David đã mô tả cái mối tương giao của ông, mối liên hệ của ông với Đức Chúa Trời.
Through the example of a shepherd and his flock.
Qua cái hình ảnh của đấng chăn chiên và bầy chiên của người đó.
Psalm 23 chapter 1, chapter 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me by beside still waters.
Thi Thiên 23 câu 1 câu 2, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi vào mé nước bình tĩnh.
It's amazing.
Thật là kỳ diệu.
Jesus loves his church.
Chúa Giê-xu yêu hội thánh của Ngài.
The Bible teaches us that Jesus is the bridegroom and the church is his bride.
Lời của Chúa cũng dạy chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chính là chàng rể và hội thánh chính là nàng dâu của Ngài.
Jesus gave up his life for his church.
Chính Đức Chúa Giê-xu đã phó chính mạng sống của Ngài cho hội thánh của Chúa.
If you continue to read John chapter 10 onwards,
nếu chúng ta tiếp tục đọc ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10,
you will know that the shepherd will lay down his life for the flock.
Thì chúng ta biết rằng đấng chăn chiên cuối cùng đã phó chính mạng sống của mình cho đàn chiên của mình.
Jesus said, I am the gate.
Đức Chúa Giê-xu nói rằng ta là cái cửa.
These four words are like the light in the darkness.
Bốn cái từ này nó giống như là ánh sáng soi trong tối tăm.
If your life lacks direction,
nếu mà cuộc sống của chúng ta không có một cái hướng đi cho cuộc đời mình,
turn your life to Jesus.
Hãy hướng cuộc đời của mình về với Chúa Giê-xu.
Enter through the gate.
Hãy bước vào cánh cổng.
And he will be your guide in this world.
Và Ngài sẽ là cẩm nang chỉ đường cho chúng ta trong cuộc đời này.
If you are insecure about your faith,
nếu chúng ta không có cái sự an ninh trong cái đức tin của mình,
Jesus says, I am the gate.
Chúa Giê-xu phán ra, ta là cái cửa.
Let these words strengthen your faith.
Hãy để những lời này củng cố thêm niềm tin cho chúng ta.
Know that he is with you.
Biết rằng Ngài ở với chúng ta.
If you have never entered the gate,
nếu mà chúng ta chưa bao giờ bước vào cánh cửa đó,
here's how.
Đây là cách.
If God's love has touched your heart,
nếu tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã cảm động, rờ động đến tấm lòng của quý vị,
and you hear his voice today calling you,
và quý vị nghe được tiếng gọi của Chúa đang gọi quý vị giờ này,
you can respond.
Chúng ta có thể hồi đáp.
If you confess Jesus as Lord and Savior,
Nếu quý vị xưng nhận, quý bạn cho em xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa, là chủ của cuộc đời mình.
Believe in your heart that God raised Jesus from the dead.
Tin trong lòng mình rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu từ cái chết sống lại.
Asking God to forgive your sins.
Cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình.
You will be saved.
Quý bạn cho em sẽ được cứu.
If you are worried about the future,
nếu quý bạn cho em đang lo lắng về tương lai của mình,
there's a lot of things in the future.
Có rất là nhiều điều không ổn định về tương lai.
We don't know what's happening between countries.
Chúng ta không biết rằng giữa các quốc gia trên thế giới sẽ như thế nào.
We don't know what's happening within the country itself.
Chúng ta cũng không biết rằng trong cái quốc gia mình đang sống này chuyện gì sẽ xảy ra.
We don't even know what's happening within the family unit itself.
Chúng ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra ngay chính trong gia đình của mình.
But let me say this.
Nhưng mà thưa quý bạn, để tôi thưa quý bạn trong điều này.
There is a lot of evil.
Có rất là nhiều những điều xấu xa.
There is a lot of hatred.
Có rất là nhiều những sự ghét.
And there is a lot of violence.
Có rất nhiều sự bạo lực.
The future seems very unstable.
Tương lai dường như rất là không ổn định.
And sometimes this unknown can cause a lot of anxieties and worries.
Và đôi khi cái sự ổn định của không ổn định của tương lai đó làm cho chúng ta lo lắng, bất an.
We are experiencing anxieties and worries from our family.
Chúng ta có thể đang trải qua những cái sự lo lắng bởi vì chính gia đình của chính mình.
Worries and anxieties at work.
Lo lắng trong công việc của mình.
Worries and anxieties about our children.
Lo lắng về con cái của mình.
Worries and anxieties about our parents.
Về cha mẹ của mình.
Worries and anxieties from our country.
Lo lắng về ngay cả quốc gia mình đang sống.
Worry and anxiety from the hatred between countries.
Chúng ta cũng lo lắng về những cái sự thù ghét, hận thù giữa những quốc gia với nhau.
If your mind is filled with worries and anxieties.
Nếu mà tâm trí chúng ta đang đầy những cái lo lắng đó.
Enter through the gate.
Hãy bước vào cánh cổng.
He will call you by name.
Ngài sẽ gọi quý vị bằng chính tên của mình.
He will protect you.
Ngài sẽ bảo vệ quý bạn cho em.
He will lead you into a place of peace and rest.
Ngài sẽ dẫn quý bạn cho em vào trong nơi bình tĩnh, trong nơi bình an.
Trust in the Lord with all your heart.
Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va với tất cả tấm lòng của mình.
Do not rely on your own understanding.
Chớ tin cậy nơi sự thông sáng của riêng mình.
In all your ways submit to him.
Trong các nẻo của mình thì hãy thuận phục Ngài.
And he will make your path straight.
Ngài sẽ làm cho đường chúng ta thẳng.
He will lead you into green pastures.
Ngài sẽ dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi.
I want to leave you with this thought.
Tôi muốn gửi lại cho quý bạn cho em suy nghĩ này.
Every day.
Mỗi ngày.
When you leave home for work.
Khi ta rời nhà đi làm việc.
Or leave home to go to school.
Hoặc là rời nhà để đi học.
Know that God is with you.
Hãy biết rằng Đức Chúa Trời ở với mình.
Let him lead your day.
Hãy để cho Đức Chúa Trời hướng dẫn cái ngày làm việc của mình.
He will bless your work.
Ngài sẽ ban ơn cho công việc của mình.
He will give you life.
Ngài sẽ ban sự sống cho quý bạn cho em.
Once your day is finished.
Khi mà ngày của mình hết ngày, cuối ngày.
He will lead you home safely.
Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta trở về nhà an toàn.
As you enter your home.
Khi ta bước vào nhà của mình.
God is with you.
Đức Chúa Trời cũng ở với quý vị nữa.
He will give you peace.
Ngài sẽ ban bình an cho quý vị.
He will give you rest.
Ngài sẽ ban sự an nghỉ cho quý vị.
Jesus said.
Đức Chúa Giêsu phán rằng.
I am the gate.
Ta là cái cửa.
Enter through the gate.
Hãy bước vào cánh cửa.
Amen.